Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ Sáu, ngày 4 tháng 11 có những nội dung chính sau đây. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên kiểm tra đột xuất công tác vệ sinh an toàn thực phẩm tại một số đơn vị trường học. Điểm sáng trong chăm lo, giúp đỡ người nghèo. Với mục tiêu hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng công nghiệp, thời gian qua thành phố Thái Nguyên đã quan tâm thu hút đầu tư và triển khai thực hiện dự án cụm công nghiệp Sơn Cẩm 1 tại xã Sơn Cẩm. Hiện nay chủ đầu tư đang tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng của thành phố và cấp ủy chính quyền xã Sơn Cẩm đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng và triển khai dự án. Sau đây là nội dung chi tiết. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thành phố Thái Nguyên tích cực thi đua lập thành tích chào mừng 60 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên 19 tháng 10 năm 1962, 19 tháng 10 năm 2022 và đón nhận huân chương lao động hạng nhất. Chiều ngày 3 tháng 11, đồng chí Dương Văn Lượng, tỉnh ủy viên, bí thư thành ủy Thái Nguyên đã cùng dự sinh hoạt chi bộ cơ sở với các đảng viên của chi bộ 5 phường Phan Đình Phùng. Đây là buổi sinh hoạt thường kỳ tháng 11 của chi bộ. Hiện nay chi bộ 5 phường Phan Đình Phùng có 98 đảng viên. Tháng 10 vừa qua, chi bộ chỉ đạo ban công tác mặt trận tổ chức triển khai kế hoạch bầu tổ trưởng và thành viên ban thanh tra, tổng kết phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, bình bầu gia đình văn hóa năm 2022. Duy trì thực hiện có hiệu quả mô hình điểm khu dân cư đảm bảo mỹ quan đô thị, tuyến phố văn minh. Lãnh chỉ đạo tổ dân phố và các chi hội đoàn thể tổ chức thành công các hoạt động và phong trào thi đua chào mừng 60 năm thành lập thành phố Thái Nguyên. Trong công tác xây dựng đảng, thường xuyên duy trì nề nếp sinh hoạt chi bộ theo đúng định kỳ, triển khai và thực hiện có hiệu quả việc cài đặt sổ tay đảng viên điện tử. Chi bộ đang hoàn thiện hồ sơ kết nạp mới 3 quần chúng ưu tú vào đảng. Trong tháng 11, chi bộ tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo tổ, ban công tác mặt trận và các đoàn thể tổ chức thành công ngày hội đại đoàn kết toàn dân và các nhiệm vụ còn lại của năm 2022. Trong không khí gần gũi, cởi mở, dân chủ, đảng viên đã thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến vào phương hướng nhiệm vụ của chi bộ trong thời gian tới, cũng như nhiều nội dung mà đảng viên và nhân dân trong tổ quan tâm, như khó khăn trong việc quản lý nhân dân và điều hành công việc tại tổ dân phố sau khi sáp nhập, quan tâm cải tạo hệ thống cống thoát nước trên địa bàn và công tác đảm bảo an ninh trật tự. Phát biểu tại buổi sinh hoạt chi bộ, đồng chí Bí thư Thành ủy đã ghi nhận và đánh giá cao cách thức tổ chức sinh hoạt phong phú linh hoạt của chi bộ, đặc biệt là việc phát huy được tinh thần tập trung dân chủ, thẳng thắn trong trao đổi các vấn đề của địa phương, coi trọng phê bình và tự phê bình. Sau khi thông tin tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, thành phố, đồng chí Bí thư Thành ủy đề nghị các đảng viên trong chi bộ tiếp tục phát huy tinh thần gương mẫu, nêu gương trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, tăng cường việc tuyên truyền, cung cấp thông tin hoạt động lên xe Thái Nguyên, chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, công tác quản lý nhà nước tại địa phương, nhất là trong công tác quản lý đất đai, quan tâm phát triển đảng viên, v.v. Đồng chí Bí thư Thành ủy đã lắng nghe và tiếp thu các ý kiến kiến nghị của đảng viên chi bộ tại buổi sinh hoạt. Cũng nhân dịp này, đồng chí Bí thư Thành ủy Thái Nguyên đã tặng quà cho chi bộ tổ 5 phường Phan Đình Phùng. Chiều ngày 3 tháng 11, đồng chí Phạm Thị Lý, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã cùng dự sinh hoạt chi bộ cơ sở thường kỳ tháng 11 năm 2022 với các đảng viên của chi bộ 13 phường Trung Thành. Tại buổi sinh hoạt, các đảng viên trong chi bộ được thông tin về tình hình nổi bật trong nước và quốc tế, phổ biến nghị quyết Đảng ủy phường, báo cáo kết quả lãnh đạo tháng 10 và dự thảo kế hoạch công tác tháng 11 của cấp ủy chi bộ. Thảo luận và đóng góp ý kiến đánh giá kiểm đếm việc tu dưỡng rèn luyện của đảng viên theo tinh thần nghị quyết Trung ương 4 khóa 13 với chủ đề tự soi tự sửa, đồng thời triển khai một số nội dung liên quan đến đề án 06, trong đó nhấn mạnh việc tiếp tục triển khai cấp căn cước công dân có gắn chip điện tử, đăng ký tài khoản định danh điện tử cấp độ 1, cấp độ 2 và việc triển khai sử dụng phần mềm sổ tay đảng viên điện tử. Chi bộ 13 hiện có trên 60 đảng viên tham gia sinh hoạt. Thời gian qua, cấp ủy, chi bộ đã lãnh đạo chỉ đạo tổ dân phố 13 thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị tại địa phương, duy trì tốt sinh hoạt chi bộ định kỳ hàng tháng với tỷ lệ tham gia sinh hoạt đạt 100%. Phấn đấu hết năm 2022, chi bộ đạt danh hiệu chi bộ trong sạch vững mạnh, tổ dân phố văn hóa, số gia đình văn hóa đạt tỷ lệ 99,6%, v.v. Phát biểu tại buổi sinh hoạt chi bộ, đồng chí chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy ghi nhận những đóng góp của các đảng viên trong toàn chi bộ đối với công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở, đồng thời đề nghị Đảng ủy phường Trung Thành, cấp ủy chi bộ, các đồng chí đảng viên trong chi bộ tiếp tục duy trì chế độ sinh hoạt định kỳ đúng quy định. Nội dung sinh hoạt phải bám sát sự chỉ đạo, lãnh đạo của cấp ủy cấp trên, gắn với thực tế đơn vị, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý đảng viên, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, đẩy mạnh các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, v.v. Ngày 3 tháng 11, đồng chí Nguyễn Thị Tuyết, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã có buổi kiểm tra đột xuất về công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể đối với một số trường học trên địa bàn, gồm Mầm non Trương Vương, Tiểu học Trương Vương và Tiểu học Nha Trang. Qua kiểm tra cho thấy, công tác bán trú, đặc biệt là việc đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong các bữa ăn được các nhà trường đảm bảo nghiêm và đúng quy định từ nguồn thực phẩm đầu vào, công tác chế biến, đội ngũ nhân viên nấu bếp, cơ sở vật chất. Công tác phối hợp giữa nhà trường và ban phụ huynh học sinh trong việc kiểm tra và giám sát chất lượng thực phẩm được duy trì thường xuyên. Tại buổi kiểm tra, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đánh giá cao công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong công tác phục vụ bán trú của các nhà trường, đặc biệt là việc thực hiện các bước chế biến cũng như công tác giám sát của nhà trường và hội cha mẹ học sinh trong công tác thực hiện bán trú. Đồng chí đề nghị các nhà trường tiếp tục thực hiện tốt công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong việc cung cấp bữa ăn cho học sinh đủ dinh dưỡng để đáp ứng nhu cầu sức khỏe và học tập của học sinh. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đã kiểm tra công tác thực hiện vệ sinh tại các khu nhà vệ sinh công cộng cho học sinh của các trường trên. Ngày 3 tháng 11, tại Văn phòng Điều phối Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh, Hội đồng đánh giá phân hạng sản phẩm chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP cấp tỉnh tổ chức chấm điểm xếp hạng các sản phẩm OCOP năm 2022. Năm 2022, Thái Nguyên có 66 sản phẩm của 44 chủ thể tham gia chương trình OCOP. Ngoài các sản phẩm quen thuộc như chè, miến, mì gạo, năm nay các chủ thể còn đăng ký tham gia với một số sản phẩm mới như thịt lợn hun khói, đũa cọ, măng nứa, cao ngựa bạch, nem thính. Khác với những năm trước, năm nay Hội đồng đánh giá phân hạng sản phẩm chương trình OCOP đã ứng dụng công nghệ thông tin, chấm điểm qua phần mềm hệ thống, giảm tải tài liệu bằng văn bản giấy. Với các tiêu chí đảm bảo tính minh bạch, khách quan, thành viên Hội đồng đánh giá phân hạng sản phẩm chương trình OCOP sẽ chấm điểm sản phẩm theo quy định. Dự kiến việc đánh giá xếp hạng sẽ hoàn thành trước ngày 15 tháng 11. Sau khi có kết quả, Hội đồng đánh giá phân hạng sản phẩm chương trình OCOP tỉnh sẽ trình Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận các sản phẩm. Sau 3 kỳ đánh giá, Thái Nguyên hiện có 129 sản phẩm OCOP được xếp hạng, trong đó có 2 sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP 5 sao. Chiều ngày 3 tháng 11, tại Ủy ban Nhân dân xã Tân Cương, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố phối hợp với Ban Dân vận Thành ủy tổ chức tặng quà cho 11 hộ thuộc diện chính sách, người có công với cách mạng ở xóm Guộc, xã Tân Cương. Dự buổi lễ có đồng chí Hoàng Thị Minh Thu, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy. Trong số 11 người được tặng quà, có 6 thương binh, 5 người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Tổng giá trị quà tặng trên 3 triệu đồng được trích từ nguồn kinh phí quốc phòng địa phương. Đây là một trong những hoạt động nằm trong nội dung diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Thái Nguyên năm 2022. Hoạt động nhằm thể hiện sự quan tâm của cấp ủy chính quyền thành phố Thái Nguyên đối với người có công với cách mạng. Lãnh đạo thành phố mong muốn các hộ tiếp tục phát huy tinh thần cách mạng, vận động người thân, nhân dân có những cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chiều ngày 3 tháng 11, Tổ dân phố số 2 phường Trương Vương tổ chức điểm Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2022. Dự chương trình có đồng chí Mai Hải Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy phường Trương Vương cùng đại diện trên 200 hộ dân của tổ. Tại chương trình, các đại biểu và nhân dân trong tổ đã cùng ôn lại truyền thống của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đồng thời đánh giá và biểu dương các điển hình tiêu biểu trong thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước trong cộng đồng dân cư. Tổ dân phố số 2 phường Trương Vương có 220 hộ, trong đó có 20 hộ tạm trú. Năm 2022, nhân dân trong tổ luôn chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, thực hiện tốt các phong trào thi đua, cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Các loại quỹ được nhân dân tham gia thực hiện đạt 100%. Tổ đã xây dựng lắp đặt một khu vui chơi cộng đồng với trị giá 16 triệu đồng, lắp đặt hệ thống camera an ninh với tổng giá trị 7 triệu đồng, v.v. Qua bình xét danh hiệu gia đình văn hóa năm 2022, tổ có 198 hộ đạt gia đình văn hóa, đạt tỷ lệ 99%. 197 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa 3 năm liền, giai đoạn 2020-2022. Nhân dịp này, Ủy ban Nhân dân phường đã tặng giấy khen cho 16 gia đình văn hóa tiêu biểu 3 năm liên tục, giai đoạn 2020-2022. Tổ dân phố biểu dương khen thưởng các tập thể, hộ gia đình cá nhân tiêu biểu ở khu dân cư năm 2022, đồng thời phát động phong trào thi đua năm 2023. Vừa qua, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Thái Nguyên nhận được đơn trình báo của anh NTV, sinh năm 1977, hộ khẩu thường trú xóm Trám, xã Huống Thượng, về việc anh bị mất 266 triệu đồng để trong két sắt tại phòng ngủ của gia đình. Quá trình điều tra xác minh, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Thái Nguyên đã truy xét làm rõ đối tượng đã trộm cắp tài sản của gia đình anh V là Chu Thị Trâm, sinh năm 2002, hộ khẩu thường trú xóm Hòa Khê 1, xã Văn Hán, Đồng Hỷ. Trâm là con nuôi của gia đình anh V. Trâm không có nghề nghiệp ổn định nhưng lại thích tụ tập chơi bời, lêu lỏng, tiêu xài sành điệu nên đã lợi dụng sự mất cảnh giác của gia đình bố mẹ nuôi để lấy trộm số tiền trên. Tại cơ quan điều tra, Trâm đã khai nhận toàn bộ hành vi trộm cắp tài sản của mình. Sau khi lấy trộm được tiền, Trâm đã lấy phần lớn số tiền mang đi chơi bời, tiêu xài cá nhân. Hiện Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Thái Nguyên đang củng cố, hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, thành phố Thái Nguyên là địa phương đi đầu toàn tỉnh trong công tác an sinh xã hội, đặc biệt là công tác chăm lo cho người nghèo, đối tượng yếu thế. Để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ này, ngoài huy động của cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc, thành phố đã có những giải pháp phù hợp để tập hợp mọi tầng lớp nhân dân cùng chung tay giúp đỡ người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau. Ông Triệu Địch Dũng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên cho hay, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể của thành phố Thái Nguyên luôn xác định công tác chăm lo, giúp đỡ người nghèo, người yếu thế là một nhiệm vụ quan trọng. Hàng năm, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức thành viên tích cực tuyên truyền, vận động giúp đỡ người nghèo, đối tượng yếu thế bằng những việc làm thiết thực. Nhằm chăm lo tốt đời sống các hộ nghèo, hàng năm Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên đều ra soát, nắm danh sách, điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của từng hộ nghèo để có những hình thức hỗ trợ kịp thời, phù hợp như xây dựng, sửa chữa nhà ở, hỗ trợ vốn làm ăn, hỗ trợ tiếp cận các dịch vụ xã hội. Riêng trong năm 2022, thành phố Thái Nguyên có kế hoạch hỗ trợ xây dựng 14 nhà đại đoàn kết, sửa chữa 7 nhà cho hộ nghèo, cận nghèo với tổng kinh phí hỗ trợ 350 triệu đồng. Nhờ tích cực đôn đốc thực hiện, đến nay đã có 11 nhà hoàn thành, từ nay đến cuối năm sẽ hoàn thiện những ngôi nhà còn lại. Đặc biệt, năm nay ngoài kinh phí hỗ trợ 20 triệu đồng một hộ, trích từ quỹ vì người nghèo của thành phố để làm 14 ngôi nhà đại đoàn kết, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh cũng đã trích từ nguồn quỹ vì người nghèo tỉnh hỗ trợ 10 hộ nghèo trên địa bàn thành phố làm nhà đại đoàn kết. Nhân dịp thành phố kỷ niệm 60 năm thành lập, mỗi hộ được hỗ trợ 50 triệu đồng. Bà Vũ Thị Hòa, tổ dân phố 6, phường Tân Thịnh, được hỗ trợ xây nhà đại đoàn kết từ nguồn này, chia sẻ. Tôi là mẹ đơn thân, sinh được 2 người con nhưng đều bạo bệnh mất sớm. Do không có chỗ dựa, nhiều năm nay tôi sống trong căn nhà rột nát, siêu vẹo. Nay tôi 73 tuổi, sức khỏe ngày càng yếu, để tự làm ngôi nhà mới là không thể. Nhờ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và chính quyền địa phương, bà con trong tổ dân phố quan tâm, tôi đã làm được ngôi nhà mới khang trang. Ngoài được hỗ trợ làm nhà ở, các hộ nghèo, đối tượng yếu thế đều được quan tâm trong đời sống thường nhật, đặc biệt vào các dịp lễ Tết. Nhân dịp tuần cao điểm Tết vì người nghèo năm 2022, thành phố đã hỗ trợ 119 phần quà cho hộ nghèo, mỗi phần quà trị giá 500.000 đồng. Nhân tháng cao điểm vì người nghèo năm nay, thành phố trích từ quỹ vì người nghèo trao 45 suất quà cho hộ nghèo, mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng. Chương trình Thắp sáng niềm tin tiếp sức em tới trường năm học 2022-2023, thành phố tặng 20 suất quà cho học sinh nghèo. Từ đầu năm đến nay, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Thái Nguyên chi hỗ trợ 161 triệu đồng, giúp 42 hộ nghèo tiếp cận với nguồn nước sạch, hỗ trợ tiền điện cho các hộ nghèo với tổng kinh phí trên 400 triệu đồng. Cùng với Mặt trận Tổ quốc các cấp trên địa bàn thành phố, các tổ chức thành viên của Mặt trận, phòng ban chuyên môn của thành phố cũng đã nỗ lực triển khai nhiều hoạt động giúp đỡ hộ nghèo thoát nghèo, như hỗ trợ vay vốn, tổ chức các lớp dạy nghề, giới thiệu việc làm, tập huấn và chuyển giao kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi. Nhờ đó, nhiều hộ trên địa bàn thành phố đã thoát nghèo bền vững. Thưa quý vị và các bạn, với mục tiêu hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng công nghiệp, thời gian qua, thành phố Thái Nguyên đã quan tâm thu hút đầu tư và triển khai thực hiện dự án Cụm Công nghiệp Sơn Cẩm 1 tại xã Sơn Cẩm. Hiện nay chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG đang tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng của thành phố và cấp ủy chính quyền xã Sơn Cẩm đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng và triển khai dự án. Ghi nhận của phóng viên Thủy Linh. Gia đình ông Trần Văn Tần, xóm Sơn Cẩm, xã Sơn Cẩm có trên 6.000 m2 đất, bao gồm 800 m2 đất thổ cư, còn lại là đất nông nghiệp, nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng thực hiện dự án cụm công nghiệp Sơn Cẩm 1. Xác định rõ ý nghĩa thiết thực của dự án đối với sự phát triển kinh tế xã hội của xã và của thành phố, nên dù chưa nhận được đất tái định cư, nhưng gia đình vẫn nhất trí nhận tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, tự nguyện tháo dỡ các công trình xây dựng và bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư triển khai dự án. Trò chuyện với chúng tôi, ông Trần Văn Tần, xóm Sơn Cẩm, xã Sơn Cẩm, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Chúng tôi cũng thấy là cái giải phóng mặt bằng càng sớm càng tốt, bởi vì địa phương tôi cũng rất mong muốn có một cái dự án để về địa phương để phục vụ cho thứ nhất là có cơ sở để sau này con cháu nó có công ăn việc làm.
Dự án cụm công nghiệp Sơn Cẩm 1 có quy mô trên 70 ha, trong đó diện tích cần giải phóng mặt bằng là trên 64 ha với tổng số khoảng 500 hộ dân và một tổ chức nằm trong phạm vi ảnh hưởng. Với sự đồng thuận cao của nhân dân nên công tác giải phóng mặt bằng được triển khai khá tích cực. Đến nay đã thực hiện giải ngân kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng gần 480 tỷ đồng, tương đương với 52 ha, chiếm tỷ lệ trên 80% tổng diện tích cần giải phóng mặt bằng. Trên cơ sở này, chủ đầu tư cũng đã triển khai một số hạng mục và đang chuẩn bị khởi công xây dựng nhà máy TNG tại đây. Trao đổi về vấn đề này, ông Hà Văn Giang, giám đốc dự án Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG cho biết.
Công ty năm 2022 có chủ trương thực hiện cái dự án nhà máy TNG Việt Thái, tức là chuyển cái dự án cái nhà máy Việt Thái lên trên cụm công nghiệp Sơn Cẩm ra khỏi nội đô thành phố. Thì công ty cam kết sẽ thực hiện triển khai nhanh khi có đầy đủ mặt bằng.
Để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và triển khai dự án, hiện nay Ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng của xã đang tiếp tục chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền vận động để nhân dân trong vùng dự án hiểu và chấp hành đúng các quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Ông Vũ Mạnh Hiền, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, trưởng Ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng xã Sơn Cẩm, thành phố Thái Nguyên, nói.
Chúng tôi đang chỉ đạo phối hợp với Trung tâm Phát triển Quỹ đất để tiếp tục tuyên truyền vận động các hộ dân để sớm nhận tiền và sớm bàn giao mặt bằng. Cố gắng là trong quý 1 2023 sẽ hoàn thiện được toàn bộ cái mặt bằng cho cái cụm công nghiệp Sơn Cẩm 1.
Theo thiết kế, cụm công nghiệp Sơn Cẩm 1 được chia thành các phân khu chức năng hoàn chỉnh, bổ trợ lẫn nhau với hệ thống nhà xưởng hiện đại, tiện ích, đồng bộ đạt chuẩn quốc tế. Với các công năng này, chắc chắn sẽ thu hút được nhiều công ty doanh nghiệp đến đầu tư, phát triển sản xuất và đóng góp tích cực cho sự phát triển công nghiệp của thành phố Thái Nguyên. Bởi vậy, những kết quả tích cực trong công tác giải phóng mặt bằng và triển khai dự án sẽ là nền tảng để sớm hiện thực hóa những mục tiêu nói trên. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn đón nghe nội dung tiếp theo của tài liệu tuyên truyền kỷ niệm 50 năm chiến thắng Hà Nội Điện Biên Phủ trên không và tưởng niệm ngày hy sinh của 60 liệt sĩ thanh niên xung phong, đại đội 915, đội 91 Bắc Thái. Hai lớn, nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử, bài học kinh nghiệm của chiến thắng Hà Nội Điện Biên Phủ trên không. Một, nguyên nhân thắng lợi. A, sự lãnh đạo tài tình của Đảng, Bác Hồ và Quân ủy Trung ương. Ngay từ cuối năm 1967, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhắc nhở, sớm muộn rồi đế quốc Mỹ cũng sẽ đưa B-52 ra đánh Hà Nội, phải dự kiến mọi tình huống càng sớm càng tốt để có thời gian mà suy nghĩ, chuẩn bị. Mỹ nhất định thua, nhưng nó chỉ chịu thua trên bầu trời Hà Nội. Đầu tháng 12 năm 1972, Bí thư thứ nhất Lê Duẩn đã xuống Sở Chỉ huy Quân chủng Phòng không Không quân, trực tiếp nghe Tư lệnh Lê Văn Chi trình bày về kế hoạch đánh B-52 của quân chủng. Tại đây, đồng chí Lê Duẩn đã chỉ thị, để gây sức ép với ta, trước sau Mỹ cũng sẽ đưa B-52 ném bom Hà Nội. Quân dân ta, mà nòng cốt là quân chủng phòng không không quân, phải kiên quyết làm thất bại âm mưu này của chúng. Quân ủy Trung ương đã kịp thời chỉ đạo các lực lượng vũ trang, mà trực tiếp là quân chủng phòng không không quân, xây dựng kế hoạch tác chiến phòng không chống địch tập kích bằng B-52 vào Hà Nội. Cuối tháng 11 năm 1972, quân ủy Trung ương lại nhắc nhở, đế quốc Mỹ có thể liều lĩnh dùng B-52 ném bom Hà Nội, Hải Phòng. Trong quá trình lãnh đạo của Đảng ta luôn coi trọng các nguyên tắc tổ chức, lãnh đạo và vận dụng đúng đắn sáng tạo những nguyên tắc đó trong điều kiện chiến tranh. Trong suốt 12 ngày đêm cuối tháng 12 năm 1972, chiến đấu với cuộc tập kích đường không chiến lược của đế quốc Mỹ, trực tiếp là Quân ủy Trung ương đã đưa ra những mệnh lệnh chính xác, kịp thời, đúng thời cơ, thực sự là nhân tố quyết định đưa chiến dịch phòng không 12 ngày đêm cuối tháng 12 năm 1972 chống lại cuộc tập kích chiến lược bằng B-52 của Mỹ đi tới thắng lợi hoàn toàn. B. Quân và dân ta luôn chủ động sáng tạo trong chiến đấu chống lại cuộc tập kích đường không chiến lược 12 ngày đêm cuối tháng 12 năm 1972 của đế quốc Mỹ. Trong một buổi họp quan trọng của Bộ Quốc phòng tháng 11 năm 1972, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Tổng Tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam đã khẳng định âm mưu của Mỹ cho B-52 đánh thủ đô Hà Nội, linh hồn của cuộc kháng chiến sẽ là hành động gây sức ép cuối cùng để buộc chúng ta phải nhân nhượng. Vì vậy, chúng ta phải kiên quyết đánh thắng chúng trên bầu trời thủ đô. Ngày 24 tháng 11 năm 1972, Tổng tham mưu trưởng Văn Tiến Dũng cùng các đồng chí Phó Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam là Trần Quý Hai, Vương Thừa Vũ, Cao Văn Khánh, Phùng Thế Tài đã thông qua và phê chuẩn kế hoạch đánh B-52, bảo vệ Hà Nội, Hải Phòng của quân chủng phòng không không quân. Sau khi ký duyệt, Tổng tham mưu trưởng trực tiếp ra lệnh phải hoàn thành nhiệm vụ công tác chuẩn bị trước ngày 3 tháng 12 năm 1972 và còn dặn thêm, trước ngày Nixon nhậm chức, Mỹ có thể mở đợt tập kích bằng không quân chiến lược ra Hà Nội, Hải Phòng. Các đồng chí phải nắm địch thật chắc, tuyệt đối không để bị bất ngờ, phải tập trung mọi khả năng nhằm đúng đối tượng B-52 mà tiêu diệt. Bộ Tổng tham mưu đã chỉ đạo biên soạn tài liệu cách đánh B-52 để huấn luyện cho các đơn vị phòng không không quân, đồng thời tiến hành điều chỉnh lực lượng, bổ sung vũ khí trang bị, điều các đơn vị phòng không chủ lực về các địa bàn trọng điểm, xây dựng thế trận phòng không ba thứ quân, chấn chỉnh công tác bảo đảm phục vụ chiến đấu. Các đơn vị tên lửa, radar, phòng không đều chủ động triển khai nghiên cứu cách đánh B-52 tại chỗ. Đồng thời, Bộ Tổng tham mưu đã đưa một số đơn vị vào khu 4 trực chiến để đúc rút kinh nghiệm. Thậm chí trong chiến dịch Quảng Trị đưa tới 4 trung đoàn vào tham chiến cùng các lực lượng phòng không tại chỗ nhằm tìm ra cách đánh B-52 hiệu quả nhất. Trước 3 tháng diễn ra cuộc tập kích chiến lược bằng không quân của Mỹ vào thủ đô Hà Nội và Hải Phòng, ta đã hoàn thành việc xây dựng kế hoạch chiến dịch đánh B-52, chuẩn bị và bố trí lực lượng, xác định nghệ thuật tác chiến chiến dịch phòng không. Chính vì vậy, khi cuộc tập kích chiến lược của không quân địch diễn ra, ta đã không bị bất ngờ về chiến lược, chiến dịch cũng như chiến thuật. Ngày đầu tiên B-52 đánh phá Hà Nội, Bộ Tổng tham mưu đã phát lệnh báo động trước 25 phút. Những ngày sau đó, ta thường phát hiện B-52 trước 30 phút. Nhờ phán đoán đúng âm mưu của địch, hạ quyết tâm kịp thời và chính xác, chuẩn bị đồng bộ, quân và dân ta đã giành được thế chủ động ngay từ đầu và duy trì trong suốt chiến dịch. Lần đầu tiên đương đầu với cuộc tập kích chiến lược bằng siêu pháo đài bay B-52 và các loại vũ khí tối tân hiện đại của Mỹ, các lực lượng vũ trang của ta đã tìm ra cách đánh hay phù hợp điều kiện thực tế về trang bị. Bộ đội radar qua thực tế chiến đấu đã tách được B-52 ra khỏi nền nhiễu và tách được B-52 ra khỏi lực lượng hộ tống trong một khối nhiễu dày đặc. Bộ đội tên lửa đã khắc phục được những hạn chế về tính năng, binh khí kỹ thuật, phân biệt mục tiêu thật và giả, tránh được tên lửa tự dẫn của máy bay địch, tên lửa không đối đất. Nhận diện được B-52 tạo cho mình thế trận có lợi nhất để tiêu diệt mục tiêu. Quân và dân ta đã nghiên cứu phát hiện điểm mạnh yếu của địch, bảo đảm lực lượng nào cũng có thể hạ máy bay, vũ khí nào cũng phát huy tác dụng. C. Huy động được sức mạnh tổng hợp của thế trận phòng không nhân dân để đối phó có hiệu quả với những thủ đoạn đánh phá nham hiểm của địch. Huy động tập trung lực lượng phòng không chủ lực mạnh nhất cho chiến dịch bao gồm 3 sư đoàn phòng không 361, 363, 375, 23 tiểu đoàn tên lửa, 13 trung đoàn cao xạ, 4 trung đoàn không quân, 4 trung đoàn radar, 3 trung đoàn, 2 tiểu đoàn phòng không của các quân khu Việt Bắc, Hữu Ngạn, Tảng Ngạn. Ngoài ra còn có 346 đội, 1.428 khẩu pháo phòng không của dân quân tự vệ. Toàn bộ lực lượng này được bố trí thành thế trận vững chắc, hiểm hóc tại các địa bàn trọng yếu ở trong và các vùng lân cận Hà Nội, Hải Phòng. Xây dựng được một thế trận phòng không ba thứ quân vững chắc và duy trì được sự phối hợp hiệp đồng tác chiến chặt chẽ giữa các lực lượng. Bên cạnh các lực lượng phòng không chủ lực, tại thủ đô Hà Nội, ta đã tổ chức được 92 trận địa tập trung pháo phòng không tầm thấp và 4 đại đội cao xạ tầm trung loại 100mm. Nhiều trận địa được bố trí trên các tòa nhà cao tầng gần các mục tiêu trọng điểm, đón lõng trên các đường bay của địch. Ngoài ra còn có 1.122 tổ đội dân quân, tự vệ, phối hợp đánh trả máy bay địch. Hiệu quả trong chiến đấu và nghệ thuật tác chiến của cách bố trí này được miêu tả qua lời một phi công Mỹ may mắn thoát chết. Khi những chiếc B-52 đầu tiên tới vùng trời Hà Nội, tên lửa đất đối không bắn như pháo hoa lên máy bay chúng tôi. Từ khi vào mục tiêu, anh bạn xạ thủ của tôi đã đếm được 32 tên lửa SAM bắn vào hoặc ít ra cũng bay sát máy bay chúng tôi. Chiếc máy bay số 2 trong tổ bay mất liên lạc nhưng không ai có thời giờ tìm hiểu nó. Dê, được sự ủng hộ giúp đỡ của anh em bạn bè và nhân loại tiến bộ thế giới. Thắng lợi của nhân dân ta giành được trong cuộc tập kích đường không chiến lược 12 ngày đêm tháng 12 năm 1972 còn do tác động của thời đại của nhân dân yêu trụng hòa bình thế giới và đặc biệt là sự giúp đỡ to lớn, hiệu quả về mọi mặt của chính phủ và nhân dân các nước xã hội chủ nghĩa anh em, sự đồng tình ủng hộ mạnh mẽ của phong trào giải phóng dân tộc, của các lực lượng cách mạng, dân chủ hòa bình và của nhân dân tiến bộ trên toàn thế giới, trong đó có nhân dân Mỹ. Tình đoàn kết và sự ủng hộ quốc tế đã cổ vũ mạnh mẽ, tăng thêm sức mạnh cho nhân dân ta trong cuộc chiến đấu chống lại cuộc tập kích chiến lược đường không của đế quốc Mỹ trong 12 ngày đêm tháng 12 năm 1972. Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp theo tài liệu tuyên truyền kỷ niệm 50 năm chiến thắng Hà Nội Điện Biên Phủ trên không và tưởng niệm ngày hy sinh của 60 liệt sĩ thanh niên xung phong đại đội 915, đội 91 Bắc Thái sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong chương trình thời sự lần sau.
Mục thông tin quảng cáo. Hướng dẫn cài đặt và đăng ký tài khoản trên ứng dụng Thái Nguyên ID, nền tảng kết nối thông tin trực tuyến cho người sống và làm việc tại Thái Nguyên. Ứng dụng Thái Nguyên ID đã có mặt trên App Store và Google Play. Để tải app, bạn có thể nhập từ khóa Thái Nguyên ID trên kho ứng dụng. Biểu tượng logo app sẽ xuất hiện tại kết quả tìm kiếm. Bạn hãy lựa chọn để cài đặt ứng dụng về điện thoại. Sau khi tải app về máy, bạn hãy mở ứng dụng và lựa chọn tạo tài khoản mới. Ứng dụng sẽ chuyển đến giao diện để bạn nhập các thông tin đăng ký tài khoản, bao gồm họ và tên, giới tính, số điện thoại và mật khẩu. Mật khẩu mà bạn tạo phải có độ dài từ 6 đến 32 chữ số. Một tin nhắn chứa mã xác thực sẽ được gửi trực tiếp đến số điện thoại của bạn. Vui lòng kiểm tra và nhập chính xác mã xác thực vào ô rồi nhấn tiếp tục. Sau khi hoàn tất đăng ký tài khoản, ứng dụng sẽ hiển thị thông báo trên màn hình. Thái Nguyên ID, ứng dụng công nghệ định danh điện tử EKYC, tích hợp nhiều chức năng như kiểm tra, đối chiếu thông tin cá nhân tức thì với cơ sở dữ liệu tập trung, nhận diện người dùng bằng trí tuệ nhân tạo. Thái Nguyên là tỉnh đầu tiên trong cả nước áp dụng công nghệ này trên nền tảng di động. Tài khoản sẽ tự động được đăng nhập để bạn có thể bắt đầu trải nghiệm app với các tính năng nổi bật như tìm kiếm việc làm, theo dõi tiến độ thực hiện dịch vụ công, thuê nhà ở, cập nhật các tin tức đời sống xã hội và diễn biến dịch COVID-19 tại Thái Nguyên. Chúc bạn sẽ có những trải nghiệm tuyệt vời cùng ứng dụng Thái Nguyên ID.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Nguyễn Thanh Hải. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.